Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Permission to Speak của Samara Bay là một cuốn sách phi hư cấu về giao tiếp, giọng nói và quyền lực, tập trung vào cách con người được dạy để nghe, nói và tự kiểm duyệt bản thân trong những môi trường có tính đánh giá cao. Từ kinh nghiệm làm huấn luyện viên diễn thuyết và cố vấn cho các lãnh đạo, Bay lập luận rằng điều được xem là giọng nói có uy quyền từ lâu thường phản ánh những chuẩn mực hẹp, thiên về nam tính, trung tính giả tạo và loại trừ nhiều kiểu hiện diện khác. Cuốn sách không chỉ bàn về kỹ thuật nói trước công chúng, mà còn xem giọng nói như một dấu hiệu của bản sắc, bối cảnh xã hội và những câu chuyện nội tâm mà mỗi người mang theo. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhận ra cách mình đã học để thu nhỏ tiếng nói của mình, rồi từ đó tìm lại một cách nói chân thực, linh hoạt và có sức ảnh hưởng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giọng nói không chỉ là kỹ thuật mà là cách quyền lực được định nghĩa. Điểm trung tâm của cuốn sách là lập luận rằng quyền lực không có một âm thanh cố định. Samara Bay cho thấy những gì xã hội thường gắn với giọng nói có uy quyền như độ trầm, sự gọn gàng, ít cảm xúc và vẻ điềm tĩnh tuyệt đối thực ra chỉ là một chuẩn mực lịch sự, không phải thước đo tự nhiên của năng lực. Khi tiêu chuẩn đó được xem là duy nhất đúng, nhiều người, nhất là phụ nữ và người thuộc các nhóm bị loại trừ, bị buộc phải điều chỉnh giọng điệu để nghe có vẻ phù hợp hơn. Bay không phủ nhận giá trị của việc nói hiệu quả, nhưng bà đặt câu hỏi ai đã đặt ra tiêu chuẩn hiệu quả ấy. Từ đó, cuốn sách chuyển trọng tâm từ việc bắt chước một kiểu giọng chuẩn sang việc hiểu giọng nói như một công cụ tạo ảnh hưởng. Trong đó tính khác biệt không phải điểm yếu mà có thể là lợi thế. Cách tiếp cận này làm cho sách khác với các cẩm nang giao tiếp thông thường vì nó xem vấn đề giọng nói là vấn đề văn hóa và quyền lực, không chỉ là phát âm hay biểu cảm. Thứ hai, khám phá voice story, những câu chuyện đã dạy ta cách tự giới hạn tiếng nói. Một đóng góp quan trọng của sách là khái niệm voice story, tức tập hợp những niềm tin, ký ức và thông điệp xã hội mà ta hấp thụ về cách mình nên nghe và nên nói. Bay cho rằng mỗi người đều mang trong mình một lịch sử thầm lặng, gồm lời khen, lời chê, sự chỉnh sửa và cả những tín hiệu tinh tế khiến ta tin rằng giọng mình quá cao, quá mềm, quá cảm xúc hoặc không đủ đáng tin. Khi những câu chuyện này không được nhận diện, chúng sẽ tự động điều khiển cách ta lên tiếng trong họp hành, phỏng vấn hay tranh luận. Sách không đề nghị người đọc xóa bỏ toàn bộ thói quen cũ, mà khuyến khích nhìn chúng bằng sự tỉnh táo và lòng trắc ẩn để phân biệt điều gì là chiến lược thích nghi, điều gì là nỗi sợ đã cũ. Bằng cách gọi tên voice story, Bay biến một cảm giác mơ hồ thành đối tượng có thể phân tích. Đây là điểm mạnh của cuốn sách vì nó giúp người đọc hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở kỹ năng nói mà còn nằm ở câu chuyện họ đã tin về giá trị của chính giọng nói mình. Thứ ba, từ vocal fry đến up speak, sách tái định nghĩa các thói quen bị gán nhãn tiêu cực. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho những kiểu phát âm thường bị đem ra phê phán, đặc biệt là vocal fry và up speak. Bay không xử lý chúng như lỗi cần xóa sạch, mà như tín hiệu cho thấy người nói đang thích nghi với áp lực xã hội, với bối cảnh quyền lực hoặc với nhu cầu tự bảo vệ. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển cuộc thảo luận từ phán xét hình thức sang phân tích chức năng. Một giọng nói nghe nhẹ hơn, cao hơn, hoặc có phần lên giọng cuối câu không nhất thiết là dấu hiệu của yếu kém, mà đôi khi là cách người nói giảm xung đột, giữ an toàn hoặc dò phản ứng của người nghe. Tuy vậy, Bay cũng không lãng mạn hóa mọi thói quen phát âm. Bà khuyến khích người đọc quan sát khi nào những kiểu nói ấy giúp mình và khi nào chúng làm tiếng nói bị co lại ngoài ý muốn. Từ đó người đọc có thể chọn lựa có ý thức hơn thay vì bị mắc kẹt trong cảm giác xấu hổ. Sự cân bằng này giúp sách thực tế hơn các quan điểm chỉ trích giọng nữ vì nó vừa công nhận bối cảnh xã hội, vừa trao lại quyền lựa chọn cho người nói. Thứ tư, luyện giọng như một quá trình chuẩn bị toàn thân, không chỉ sửa cách phát âm. Một phần thực dụng của cuốn sách là các gợi ý chuẩn bị trước khi bước vào tình huống áp lực cao, như thuyết trình, phỏng vấn hay phát biểu công khai. Bay nhấn mạnh rằng giọng nói không tách rời cơ thể, hơi thở và trạng thái tinh thần. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào nội dung lời nói, sách khuyên người đọc xem việc khởi động giọng, làm ấm cơ thể và ổn định nhịp thở như bước nền trước khi nói. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó biến việc giao tiếp thành một quá trình có thể luyện tập, chứ không phải một phép thử bản năng. Bay cũng nhấn mạnh đến sự cân bằng giữa sức mạnh và sự ấm áp. Nếu quá nghiêng về sức mạnh, người nói có thể trở nên cứng và xa cách. Nếu quá nghiêng về sự dễ chịu, thông điệp có thể mất trọng lượng. Sách cho thấy ảnh hưởng không đến từ việc nghe giống một mẫu lý tưởng, mà từ việc người nói hiện diện đầy đủ, có nhịp điệu, có hơi thở và có chủ đích. Đây là lý do cuốn sách mang tính huấn luyện rõ rệt, nhưng vẫn gắn với ý nghĩa sâu hơn về bản sắc. Cuối cùng, trao quyền nói không phải để biểu diễn tự tin, mà để hiện diện chân thực hơn. Điều khiến cuốn sách nổi bật là nó không xem sự tự tin như một màn trình diễn bên ngoài. Bay nhiều lần hướng người đọc tới ý niệm rằng, điều cần đạt không phải là nghe thật cứng cáp theo một khuôn mẫu có sẵn, mà là nói như chính mình, với nhiều quyền phép hơn. Nghĩa là người nói không cần tách bỏ cảm xúc, sự mềm mại hay nét riêng để trở nên đáng tin. Ngược lại, cuốn sách cho rằng chính sự đồng bộ giữa nội dung, cơ thể và cảm xúc mới làm lời nói thuyết phục hơn. Từ góc nhìn này, Permission to Speak vừa là sách về diễn thuyết, vừa là sách về công bằng văn hóa. Nó đặc biệt hữu ích cho phụ nữ, người da màu, người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và bất kỳ ai từng cảm thấy tiếng nói của mình bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, giá trị của sách không chỉ nằm ở đối tượng mà nó phục vụ, mà còn ở cách nó thay đổi câu hỏi trung tâm. Thay vì hỏi làm sao để nói cho đúng chuẩn, sách hỏi chuẩn đó phục vụ ai. Câu hỏi ấy mở ra một cách hiểu mới về ảnh hưởng, trong đó quyền lực được chia sẻ rộng hơn và tiếng nói cá nhân được xem là có giá trị ngay từ đầu. Kết luận, Permission to Speak phù hợp với những ai muốn cải thiện khả năng nói trước công chúng, dẫn dắt cuộc họp, thuyết trình thuyết phục người khác, hoặc đơn giản là muốn hiểu vì sao mình thường tự hạ thấp tiếng nói của mình trong những không gian có quyền lực. Cuốn sách cũng rất đáng đọc với phụ nữ, người thuộc nhóm thiểu số, người làm lãnh đạo, nhà giáo, người làm truyền thông và bất kỳ ai thường bị yêu cầu nghe có vẻ chuyên nghiệp theo một khuôn mẫu hẹp. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không chỉ cho mẹo nói hay, mà còn giúp người đọc nhận diện các thói quen vô thức, tái kết nối với hơi thở, nhịp điệu và giọng tự nhiên của mình, rồi dùng chúng một cách có chủ đích hơn. Giá trị trí tuệ của sách nằm ở chỗ nó nối giao tiếp cá nhân với văn hóa, giới và quyền lực. Thay vì coi giọng nói là một năng lực thuần kỹ thuật, so với nhiều sách nói về public speaking, cuốn này nổi bật vì nó đặt câu hỏi căn bản hơn, đó là ai được phép nghe là có uy quyền và làm thế nào để mở rộng định nghĩa ấy. Chính sự kết hợp giữa phân tích xã hội và công cụ thực hành đã làm cuốn sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Samara Bay, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!